để lắng nghe lời Chúa trong cuộc sống con. Lời Chúa,
lời Chúa
tin cho tâm hồn con tuôn dòng mưa, để lắng nghe, để đón nhận lời Chúa trong con từng.
Điểm hẹn Chúa Nhật.
Chúng ta cùng song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Đập chuyện xung khắc đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn uy an đỡ nâng ai bước hoang đàng. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Lòng luôn yêu mến động tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa rũ sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Bây giờ thì chúng ta hiệp hành với bà cụ đây. Trước tiên thì xin bà hãy giới thiệu cho mọi người biết bà tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Lạy Chúa và cha, là con là Maria Bùi Thị Vinh, 71 tuổi. Nghề nghiệp con là giáo viên, ở 32 năm công tác. Và con là đạo Chúa gốc.
Bao nhiêu tuổi rồi?
71 tuổi.
Mấy năm bà dạy làm giáo viên rồi?
Con nghề con là con ở được 32 năm trong rồi. Nghề.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là bà Maria Bùi Thị Vinh, 71 tuổi, ở Quảng Ninh. Và nghề nghiệp của bà là giáo viên, với 32 năm làm giáo viên. Một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng bà. Cho mọi người biết bà là người theo đạo gì?
Là con là theo đạo Thiên Chúa, nhưng con chỉ theo đạo Thiên Chúa được khoảng độ hơn 10 tuổi. Còn sau khi con học lên cấp 3 thì cha mẹ con mất rồi, thì con không còn ai nương tựa, thì con đi theo ý con, là con học xong con đi công tác. Và con bỏ Chúa từ bây giờ con không biết bao nhiêu, nhưng khoảng độ 60 năm nhờ Chúa. Sau khi con hết nhiệm kỳ công tác thì con quay về, lúc ấy con có bệnh tật.
Không, trong thời gian mà 60 năm bỏ Chúa đó bà, thì bỏ đạo Công giáo, bà có đi theo đạo nào hay không, hay có đi theo ai hay không?
Lạy Chúa, Chúa thứ lỗi con là sau khi con bỏ Chúa thì thực tế là con không hiểu đạo Chúa là gì cả. Cho nên là con, người ta rủ con đi đâu thì con đi đấy. Thì công sở người ta đi đạo Phật hết thì con cũng bắt chước đi quy, rồi vào pháp sư, rồi đi các chùa cũng có danh tiếng. Thế con cũng đi khắp đất nước. Đấy. Thì sau
bao nhiêu năm thì bà đi theo đạo Phật như vậy?
Từ 19 năm.
Bao nhiêu năm?
Bằng 19 năm đấy. Và cũng về cái khoảng thời gian 19 năm đến 20 năm. Không nhớ kỹ lắm. Thì sau khi theo đạo Phật xong thì đến khi con được về nghỉ công tác thì tài năng và sức khỏe của con thì không còn nữa. Do vậy mà con mới bệnh viện không chữa được những căn bệnh hiểm nghèo của con. Thì con...
Bệnh gì?
Con đầu tiên là con bị một cái u ở chân và nó sẽ đi căn què. Đấy, thì con sợ què không lên lớp được thì con cứ uống thuốc nam và nó cũng không đi ăn và mạch máu và không đi căn nhưng nó lại đi ra bên ngoài. Bên ngoài thì bệnh viện người ta mổ nhưng từ năm 2014 cho đến bây giờ là vết thương không hoàn hảo, vẫn ra máu. Đấy.
Còn ngoài ra còn bệnh gì nữa?
Thế xong thì con lại bị một căn bệnh khủng khiếp hơn nữa là cái tuyến giáp của con khi còn công tác thì bệnh viện cũng chẩn đoán là nếu phẫu thuật thì xác suất 40% là bị câm. Cho nên không công tác được thì con ở thôi, quyết tâm là không phẫu thuật nữa mà uống thuốc bên ngoài của thầy lang. Thì con cũng cố trụ được hết những năm công tác. Nhưng khi sau khi thôi không công tác nữa thì con sẽ không ăn được nữa và không nói được và cũng không uống nước được. Lúc thì truyền, lúc thì vậy là vân vân. Thì giữa lúc khủng khiếp nhất thì con kết luận đời con là sẽ chấm dứt ở đây. Thì được cái
vâng.
Nghe giảng.
Thưa anh chị em, là chúng ta đang nghe câu chuyện của một người 71 năm mà 60 năm bỏ chú. Hãy tưởng tượng có thời gian nó như thế nào. 60 năm. Mà trong 60 năm đó lại tới gần 20 năm đi vào chùa, quy y pháp danh, rồi tụng kinh, niệm đủ thứ hết. Rồi sau đó mắc những căn bệnh. Những căn bệnh nan y mà chị vừa nói là coi như kết liễu cuộc đời của con ở đây rồi. Không ăn, không uống, không đi, không nói được. Bốn cái không. Kết liễu cuộc đời, không ăn uống được. Không ăn, không uống, không nói, không đi được. Mà nếu kết thúc cuộc đời như vậy thì quả là bi đát. Mà chị vừa cho chúng ta biết là có đạo đấy, lớn lên trong gia đình, rồi bố mẹ mất sớm, không có ai dạy giáo lý, không có ai nâng đỡ đời sống đức tin của mình. Cho nên rồi thì lãng quên, rồi để cho thời gian, hoàn cảnh nó đưa đẩy, chẳng còn biết Chúa, nhớ đến Chúa gì hết. Và hôm nay tôi đưa người anh chị em này mãi từ Quảng Ninh, ba bà lặn lội đến đây với chúng ta. Nếu mà nghe câu chuyện này xong rồi bà đi về thì anh chị em thấy chả có gì gọi là điểm hẹn Chúa Nhật và chả có gì gọi là hiệp hành hết. Vì Chúa vẫn hiệp hành với con người. Cho dẫu con người không nhận ra, không nhận biết, Chúa vẫn mãi hiệp hành với con người. Khi nói hiệp hành thì ta phải nhấn mạnh về điểm đó. Là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót vẫn luôn hiệp hành với ta. Điều đó là điều căn bản đã. Cũng như với hội thánh, cả 2000 năm bao nhiêu biến cố thăng trầm, ta nhìn trong hội thánh đọc lại lịch sử, có những lúc nó bi đát bi thương và dường như nó tan nát. Từ Đức Thánh Cha cho đến xuống dưới, biết bao nhiêu những chuyện đau buồn vô cùng. Ấy thế nhưng mà Chúa nói ta xây hội thánh trên tảng đá này. Quỷ địa ngục cũng không thể làm gì được. Cho tới ngày hôm nay, 2023, năm mới, ta vui mừng phấn khởi vì hội thánh vẫn luôn có Chúa đồng hành. Cho nên không ai làm gì được, ma quỷ nó quấy phá thế nào cũng không thể phá nát được hội thánh. Hội thánh vẫn còn mãi. Đấy, thì mỗi người chúng ta cũng thế. Nếu không có Chúa hiệp hành, nếu không có Chúa đồng hành, cho dẫu người khách đồng hành với ta bị lãng quên 60 năm như người chị em này. 60 năm bị lãng quên. 60 năm cứ lặng lẽ làm người bạn thầm lặng bên cạnh, để bảo vệ, để chở che, cho dẫu có lúc nó đi vào chùa, cho dẫu lúc nó đi tụng kinh, cho dẫu nó có pháp danh, rồi đi theo biết bao nhiêu những điều mà không thuộc về Chúa, Chúa vẫn mãi đồng hành, hiệp hành. Đến lúc mà nó không ăn, không nói, không đi, không đứng được, không uống được nữa, lúc đó tận cùng bằng số rồi, phải không bạn?
Lúc ấy con tuyệt vọng thì con được cháu, nó đi vào giáo điện Tin Mừng, nó về, nó bảo ngồi rỗi đấy thì xem nghe đài hay lắm.
Đài gì bạn?
Cái đài 277 giảng của cha đó. Đấy. Thế là con mới bảo, con nghe thì con thấy là Chúa lại làm hay đến mức độ lại chữa được cả bệnh. Rồi thì Chúa lại thương loài người đến như thế này. Thế con nghe xong thì con bảo là con sẽ cố gắng đi lên máy bay để con vào ở cái chỗ ấy con xem có hay không. Đấy, thì con không đi được. Con đi thì con cứ đi đến đâu con ngồi đến đấy. Thì con đi, con vào thì con cũng bắt trước người ta là đọc, đến dự khánh lễ và xem những người ốm đau bệnh tật đấy. Con ngồi lê xuống con xem. Thì cũng có một lần là bà nguyên vẹn này làm sao lại cứ ngồi chanh ở đấy. Thế nhưng mà con cũng cố, con chịu rồi con ngồi. Thế xong rồi có một cái cháu nữa, cháu bảo bà ơi, bà gốc gì, bảo bà gốc đạo, bà biết chứng tội chưa? Bảo chưa, bà chưa chứng tội bao giờ, bà chẳng biết chứng tội làm sao. Thế là cháu nó tắt đi, thì chứng tội thì bà bảo là dài thế kia, thì 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi, thì bà không đứng được. Thế là cứ lần lượt người nào cũng nhường, thì con lên con chứng tội, thì con không biết chứng tội, chỉ biết là lạy cha con có nhiều tội, nhưng con không nhớ tội, nhưng con chỉ nhớ là con, thứ nhất là con không ăn cắp của ai cái gì.
Rồi rồi, đừng bà khỏi kể, rồi xong nữa.
Xong thì con, thế là cha mới gõ là con bỏ Chúa quá lâu. Thế mà bỏ Chúa là thế nào chứ, cha bảo là con không đọc kinh, con không chào Chúa, rồi con không đến nhà thờ là bỏ Chúa. Thế con mới hiểu là đấy là bỏ Chúa. Thế này con mới bảo là vậy thì con muốn quay lại với Chúa, vì con nghe đài thấy Chúa thương xót loài người. Thế nó bảo vậy thì con quay lại, con muốn quay lại với Chúa, thì con này con, Chúa sẽ tha tội cho con vì con không mắc tội trọng, mà con chỉ mắc tội mọn thì Chúa tha tội, nhưng con có làm được việc này không thì con phải hứa. Bảo thì nghĩ trong bụng mà không biết làm việc gì mà hứa ra lại không làm được, thì cũng mắc bệnh phải nấy dối thì cũng không được. Thì nhưng mà người bên cạnh người ta cứ bấm, người ta bảo vâng đi, vâng đi, vâng đi, thì con cũng vâng, con bảo vâng, nhưng mà trong lòng cũng sợ lắm, sợ là nói dối, sắp chết rồi thì bây giờ lại nói dối nữa thì cũng không được. Thì bảo vậy thì con vâng. Thì bảo là đúng giờ phút này cha gõ cửa là Chúa nhận lời, thì con quay lại với đạo rồi thì con phải đi lễ. Thế thì con cũng hiểu chữ lễ, vì trước có con bé con cũng đi lễ. Thế nhưng mà con cãi luôn, thì con bảo là con bị ốm đau mà nhà thờ thì xa lắm, 4 cây cơ mà phải leo dốc, thì con không đi được. Thì cha bảo là bắt buộc không đi được lễ thường thì phải đi lễ trọng. Con cũng không hiểu từ lễ trọng là cái gì. Thế con bảo lễ trọng thì có nơi người ta làm chủ nhật, có nơi làm thứ bảy. À vâng, vậy thì con cố gắng được, 1 tuần mà đi 1 buổi thì con cố gắng được. Còn nguyện kinh con có gắng được không? Bảo có, nguyện kinh thì con có 400 chỉ, con vẫn nguyện được kinh. Đấy, nhưng con không đến được thiên đường, con chỉ nguyện được ở nhà thôi. Thế bảo vậy, thế là cha gõ, cha bảo được rồi, tha tội. Thế con ra lại bị người đời là bà điếc nhố nhang, chứng tội kiểu gì này. 5 phút đã chạy ra, bảo cha bảo là được rồi, tha tội, đi ra về tự lễ đọc kinh. Có thật không? Bà điếc còn nghe không ngược cô chứ, cô bảo không, cũng nói thật mà, rõ ràng nghe thấy đích đáng vậy. Thế bảo vậy thì là từ bấy giờ thì là con về, con ở lại giáo điển cũng trên dưới 10 ngày thì con về. Con về thì tự dưng thế là con lại nghe thấy tivi nó nói. Thế con lại nghe được tiếng người gọi ơi ơi ở ngoài cổng, nhưng mà con không nghe rõ. Thế là con tự dưng thì con nói được, xong lại con uống nước lại không bị nghẹn nữa. Thế là con mới thèm cơm quá, con ăn thì nó lại không ra mũi nữa, ra mồm nữa. Còn trước con cho vào mà nhất là con nghỉ luôn tắc nghẽn. Đấy. Thế là từ từ con đỡ, nhưng con lại quên là khi ăn cơm phải làm dấu, thì nó lại nghẹn lại. Thế là con lại muốn vào nữa để cầu Chúa. Thì giờ dịch nó đến, con không vào được. Thế là bây giờ thì con liều con vào được một lần ở trong trung tâm này.
Vâng, thưa anh chị em, cho một tràng pháo tay thật lớn. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Thấy thú vị không? Đấy, quá thú vị đi chứ. Coi như tận cùng bằng số rồi. Nói bà còn không nghe được, không nghe được, không ăn được, không uống được, không đi được, không nói được. Bằng đấy thứ không. Bằng đấy thứ không, còn bao nhiêu thứ khác là không đi lễ, không xưng tội, không đọc kinh, suốt 60 năm chưa kể nhé. Như không về thể lý, còn những không về tinh thần chưa nói. Không cầu nguyện, không hết. Thậm chí mà đi lễ còn hỏi đi lễ là làm sao nữa. Lễ trọng là làm sao nữa cơ mà. Mà thậm chí khi mà đứa cháu đưa cho bà cái máy, bây giờ bà còn nhớ là máy 270 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rất tiếc là hôm nay nó hết rồi, chúng tôi không có đưa cho anh chị em coi được. Bà nghe bảo, ủa, có hai cái bà ngạc nhiên. Ngạc nhiên thứ nhất là người ta lên làm chứng được Chúa chữa lành. Bà bảo, ủa, Chúa cũng chữa lành được cơ à? Và câu hỏi của bà ngày hôm nay, nhiều người có đạo đạo gốc đấy, không phải bỏ Chúa đâu, vẫn đang theo Chúa, mà vẫn còn nghi ngờ như vậy. Khi người ta lên người ta làm chứng được Chúa chữa lành thì vẫn còn nghi ngờ, Chúa mà cũng chữa lành cơ à? Ngày hôm nay mà Chúa còn chữa lành cơ à? Làm gì có của đấy? Khủng khiếp chưa? Bà bỏ đạo 60 năm, bà nghe thì bà còn nói vậy thì được. Còn mình vẫn đọc kinh cầu nguyện hàng ngày. Vậy mà nghe người ta lên làm chứng thì cũng bảo là Chúa mà cũng còn làm phép lạ cơ à? Của đâu mà lắm thế? Rồi thứ hai là nói về lòng thương xót Chúa, bà cũng ngạc nhiên mà Chúa thương xót người ta đến như thế cơ à? Vì những người lên làm chứng họ bỏ Chúa, họ xì ghe ma túy rồi tội lỗi đủ thứ, họ được ơn quay trở về. Bà cũng ngạc nhiên, ôi, lòng Chúa cũng thương được đến như thế cơ à? Hai cái cơ à, hay cứ ngỡ ngàng cái ngạc nhiên. Ước mong rằng ngày hôm nay chúng ta đừng đánh mất cái ngỡ ngàng, cái ngạc nhiên, cái mà cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên. Cái mà phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, phải có ngỡ ngàng là Chúa vẫn thực hiện những điều lạ lùng như vậy à? Ngày hôm nay ngỡ ngàng, chứ không phải cứng tin. Cứng tin là khác. Bảo Chúa làm gì mà còn làm được phép lạ đó. Cứng tin. Còn ngỡ ngàng là Chúa ngày hôm nay vẫn thực hiện những điều lạ lùng như vậy à? Quá tuyệt vời. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Và cái ngỡ ngàng thứ hai là lòng thương xót Chúa lớn lao như vậy à? Chúa thương con người ta như thế à? Nó tội lỗi như vậy, nó bê bối như vậy, nó bỏ Chúa như vậy mà Chúa vẫn thương nó à? Lòng thương xót Chúa kỳ diệu như thế cơ à? Lạ lùng như vậy. Giữ lấy hai cái ngỡ ngàng đấy. Và Chúa làm cho bà vô sinh tội. Lưu ý những anh chị em khác, ta đừng bao giờ làm quan tòa xét đoán. Khi thấy anh chị em mình vô sinh tội, bảo bà điếc lác vậy, bà sinh tội có 5 phút thôi à? Chỉ cần một giây bà quay trở về, bà sám hối chúc người ta thứ được, huống chi là tới 5 phút nữa cơ mà. Mà cũng kỳ diệu, thú thật với anh chị em lúc đó tại giáo điểm tin mừng, tôi mời đến 20 cha ngồi tòa giải tội. Hết cái khu vườn gọi là vườn hòa giải. Mà người đứng xếp hàng đúng bài nói là phải 3 tiếng đồng hồ mới tới phiên. Có những người đứng chờ rồi đi tới phiên mình thì hết giờ các cha phải đi về. Hét lên, bao giờ con mới được xưng tội đây? May, có điều lạ lùng nào, có một em nào đó tôi không biết. Bà còn nhớ em đó mặc áo gì không? Còn nhớ không hay cái gì không? Nhớ
không? Con không nhớ. Con đến nhá thì người ta cứ người này nhấc lên rồi người kia nhấc lên. Thế là con đến được luôn. Con xưng.
Thế anh chị em thấy không? Một em nào đó nói bà xưng tội chưa? Bảo xưng tội là làm sao, như thế nào? Nó dắt đến. Rồi nó lại cứ dắt người này nhắc tới, người nhắc tới. Bà mà chờ bà đứng sau nổi 3 tiếng hồ thì bà chỉ có gục thôi. Vậy mà có người nào đó cứ nhắc lên. Thiên thần chứ còn ai. Chúa sai thiên thần canh giữ bảo vệ che chở chúng ta. Tuyệt vời. Để đưa bà đến tòa hòa giải cho bằng được. Vì nếu mà theo kiểu tự nhiên thì không bao giờ bà đến được. Không bao giờ đến được. Chờ từ sáng đến trưa, trưa đến chiều. Vậy mà Chúa đưa bà ấy. Và cha giải tội đúng là một mục tử nhân lành. Ban bí tích hòa giải cho bà ấy. Và nói bà là đi lễ, bà còn đi lễ như thế nào mà. Lễ trọng là làm sao. Mà bà ấy bảo không dám hứa, lỡ hứa mình không làm thực hiện được. Gần chết rồi mà hứa rồi còn mắc thêm cái tội nữa. Tâm hồn của bà ấy quá đơn sơ. Nghe nói 60 năm bỏ đạo nhưng mà tâm hồn của bà ấy vẫn còn đơn sơ lắm. Chứ biết gì về đạo hết. Và đi nhà thờ là 4 cây số leo dốc mà. Bà già yếu như thế này. Vậy mà được, con làm được. Đó cứ hàng ngày con làm được. Và bà ra về. Bà ngạc nhiên là bà có thể nghe được rồi. Bà ngạc nhiên là bà có thể ăn được rồi. Hồi xưa ăn là cơm nó phòn lên mũi và nó phọt ra ngoài miệng. Bà có thể uống được rồi. Bà có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi. Rồi còn công việc gia đình nợ nần làm ăn thì thế nào lúc đó?
Con lúc ấy con mới thấy là Chúa cao cả quá thì con nhịn ăn, con cứ đọc kinh xong con mới ăn. Sau này con đỗ các cháu là Chúa ban cho tốt lắm. Nên cầu Chúa thì Chúa ban cho học giỏi rồi ngoan ngoãn. Thì cái cháu nhỏ thì nghe, còn cái cháu lớn thì nó nghe mẹ là lúc bà đi đạo Phật bà cũng mê tín, là bây giờ bà về với đạo Thiên Chúa bà cũng mê tín. Chúa nào Chúa làm bài cho học sinh giỏi. Mà cái thứ thế bảo gì chứ, ta thấy Chúa thế là bệnh viện chịu bệnh mà Chúa chữa bệnh thì Chúa lại còn ban cho cả những người hư tử mà khỏi. Thì mày học giỏi vậy thì Chúa ban học giỏi thì đến đây. Thì thằng bé thì bà ơi bà cầu Chúa Giêsu cho cháu đi thi học sinh giỏi. Nhưng chị nó bảo tài năng đã không có, cứ lúc nào cũng cầu Chúa. Đấy. Thế là cháu ông ấy là trượt học sinh giỏi. Không trượt là lúc từ bé bây giờ lớp 1 đến lớp đấy là đều đỗ học sinh giỏi tỉnh. Nhưng mà lần ấy là trượt, không đỗ nữa. Thế là bảo câu sỉ nhục của chị là tài năng không có, lại bà thông mưu với bà cầu Chúa. Thế là trượt. Trượt thì từ đấy mà đi thì các cháu nghe mẹ là nếu cứ theo bà thì chỉ suốt ngày theo một lũ mê tín đi theo đạo thôi hổ chứ. Chúa ở trên đầu những cái vùng nó úp đấy, Chúa mà úp xuống đầu Chúa ghi hết mọi chữ thì chết, không có được. Bà còn tài gánh một tạ, lại học giỏi đủ bằng cấp, mà bây giờ cuối đời Chúa ban cho một công danh, ốm đau bệnh tật, chậm một tí nữa là thôi rồi. Vậy mà bây giờ Chúa lại còn ban cho ăn được, nói được, chúng mày đỡ chăm sóc, vậy mà cứ xúc phạm thì các cháu thì không cãi, nhưng mẹ nó thì có lủng bủng, nhưng mà con điếc con không nghe thấy, chỉ có người ngoài ta nghe thấy thôi. Nhưng mà con cũng giận thì con bảo nếu cứ tình trạng như thế này thì bảo mấy con đẻ là con ơi thì mẹ có một nguyện vọng, nếu con không dạy hai đứa trẻ này ngoan ngoãn cho đi học giáo lý để về đạo Chúa thì mẹ sẽ chia tay mấy con, chia tay mẹ không cho con tí đất nào mẹ ở, không cho tí kinh tế nào. Mẹ bán hết đi để ăn sao rồi còn lại hiến vào nhà thờ. Thế là sao? Thì con trai đẻ thì có trả lời là vâng, con sẽ dạy, con sẽ dạy. Nhưng con dâu thì không nghe. Thì con bảo không đẻ ra con dâu, không dám mà con có tính xấu là không nghe lời con thì con lại mắc bệnh nghề nghiệp, con hay thù các cháu.
Bệnh nghề nghiệp là cái gì?
Bệnh nghề nghiệp là nó phải nghe lời cái phải, nó cãi lại là con lại giận. Thì con là học sinh không cãi lại bao giờ, mà cũng quý mến. Thế nên là cứ cãi lại là mê tín theo Chúa. Chúa nào Chúa đi làm cho những việc như bà mà cứ mê tín. Thì con vô là phạm đến lòng thương xót của Chúa thì con bổ láo, con thù. Con thù không chơi.
Thù, nhưng chữ thù nhưng mà thực sự là giận. Chứ không phải là thù.
Mà
không thích nữa thôi.
Thích nữa. Nhưng mà trong lòng thì lúc nào cũng muốn Chúa thánh hóa gia đình con về mấy công giáo. Con nào cũng đọc tên. Đấy. Thế con này lạy Chúa, thực sự là con dại dột vì không có cha mẹ dẫn. Con đi qua nhà thờ con cũng không chào Chúa, con cứ đi thôi. Con bảo không bỏ Chúa, nhưng con chỉ có phục trinh Chúa. Thì con đến công đức, con bỏ thuật vào chỗ Chúa hải đồng ấy, xong rồi con về. Thế thôi. Nhưng mà hai đứa con của con sinh ra nó vẫn đến nhà thờ, nó bảo nó còn thuộc kinh hơn con, nó còn bảo vậy. Nhưng mà thất vọng nhất là sau khi đứa con lớn mất, thì đứa con bé không còn nơi nương tựa thì cũng ngày láo lên và theo đàn đúng của xã hội. Nhưng thực tế thì nó cũng nghe lời, thì nó bây giờ nó có trả lời một câu này. Nó không dám trả lời trước mặt con, nhưng mà nó trả lời với hai đứa con đó là: bà phân tích thì phải, nhưng chưa biết đi theo cái đạo nào cho đúng. Đạo nào là đạo đúng bây giờ đây để đi theo. Đấy, còn nào như thế.
Vậy là xin lỗi cho hỏi thăm tí là bà lập gia đình rồi chồng bà sao? Được mấy đứa con?
Con lập gia đình thì con thực sự là cũng bị... nói là số kiếp thì vất vả, nghĩa là con lập đính gia đình tối sáng thì buổi chiều con ăn nước mắt, nghĩa là chồng con bán hết nghề nghiệp ô tô để hư hỏng. Cho nên là quân đội người ta kỷ luật thì con cãi nhau là con không có tiền để đền, ai làm tội thì chịu tội. Thế là người ta phải đọc công lệnh về cha mẹ đẻ ra chồng con để đền bù. Và từ đó thì là con, tức là anh bảo là, bảo với cha mẹ chồng là chồng con đã lâm vào cảnh hư hỏng, cùng phối hợp với con để mà giáo dục chồng con để trở lại, thì cha mẹ chồng con không ủng hộ mà nói là cứ theo cái nghề giáo của chị thì con tôi cũng chết. Thế thì con chia tay. Con tự chia tay và đem hai đứa con đi để nuôi. Thì lâm vào cảnh đói khát. Con có bỏ nghề nhưng mà không sợ. Theo bằng cấp lãnh đạo của con thì gọi con mãi thì con lại đi. Con đi thì con chỉ lấy mỗi cái danh dự là đỡ anh em ruột của mình chỉ nhục thôi. Chứ còn con không cần nghỉ nghề, con cứ lên lớp chẳng đúng giờ.
Chồng, rồi chồng chị bây giờ còn không?
Chồng thì là lâm vào cảnh hư hỏng đấy, thì đi với cái người đấy thì nó lại rơi vào trường hợp là học sinh của con. Do vậy mà con xấu hổ thì con từ biệt tỉnh Lạng Sơn, con về tỉnh Quảng Ninh. Con ở, thì sau đó chồng con ở với cái người ấy thì sẽ chết ở những cái vùng dân tộc đấy.
Chồng chết, còn lại hai đứa con rồi nó còn sống không? Hay là hai đứa con đó, con đứa nào còn sống không?
Thì cái người ấy bây giờ vẫn sống cũng.
Không, con của chị.
Con của con thì
hai đứa,
một đứa nó mất 2005 bị tai nạn, còn một đứa bây giờ thì nó đi làm, hai còn sống vẫn đi làm ở nước ngoài.
Nhưng mà rồi đứa con đó thì nó có đạo phải không, và nó lấy vợ cũng có đạo phải không?
Vâng, nó lấy vợ thì gia đình gia giáo, đạo giáo, ông vợ cụ gia giáo lắm, nhưng nó thì nó không theo đạo mà nó sống thì cũng nghĩa là theo ý của tuổi trẻ, nó không nghe lời.
Bây giờ cái cô vợ có đạo đó thì còn giữ đạo không, và có đưa chồng với con vào đạo hay không, hay là lại đem đi?
Nó chọc tức con là các thánh lễ con rủ cháu đi, hoặc là Tết đủ lên để làm bác ái và xin lộc của cha, thì nó lại đưa con nó đi chùa để chú tức con. Đấy, không hay là những ngày lễ phục sinh thì con đã chuẩn bị hết rồi, thì con rủ nó, thì cháu nhìn mặt mẹ thì hãi, thì mẹ không cho đi thì nó lại đưa đi công viên. Thế thành thử gia đình con thì con
nó có đưa chồng nó vào đạo hay là nó lui
chồng ra ngoài luôn? Không nghe. Chồng nó nghĩa là cũng chẳng đi dạo mà cũng chẳng đi lương vam thì đi đâu đi đấy. Nhưng mẹ phân tích thì cũng nể mẹ, thì cũng bảo là con chưa biết đi đạo nào mà con cũng không biết đi đạo thì làm sao cho đúng.
Còn bây giờ thì còn lại có một người con, chồng chết, đứa con cả cũng chết. Còn lại một người con út lấy vợ có đạo, mà cái người vợ có đạo ấy lại bỏ đạo rồi rủ con của mình, rủ chồng của mình cũng bỏ đạo theo. Rồi thì bà ở với ai?
Thì con cũng ở
bây
với...
Bây giờ
con ở một mình nhưng cũng ở cùng cái vườn con nó ở, với cháu nó ở, chỉ không ở cùng nhà thôi.
Rồi sau đó bây giờ thì cái ước mơ của bà đó là gì?
Ước mơ của con thì sau khi con... Bây giờ con ước mơ là con cầu nguyện, mà cha sáng suốt cầu nguyện cho con, là nguyện vọng của con thứ nhất là gia đình con được trở về toàn bộ là tôn giáo để cùng nguyện với nhau. Nguyện vọng thứ hai là con muốn con lành bệnh hơn một chút nữa để con đi lễ, đỡ phải phụ thuộc vào các cháu, các con. Con có ít tài sản thì con muốn là con lấy được nợ để về con làm bác ái. Vì con cho người ta vay quá nhiều ở công sở, con cứ giúp đỡ. Thì tới đến 15 người, nhưng sau khi con ốm đau con về hưu thì người ta không giả nữa.
Bà có loan truyền lòng thương xót Chúa sau khi bà đã được...
Có, con đi đâu con cũng nói chuyện. Mấy người ta thì những người theo đạo thì người ta cũng gật đầu. Còn những người không theo đạo thì bảo, người ta bảo là để mà ăn, còn mỗi năm xương thôi mà cứ đi hết chỗ nọ đến chỗ kia thì lấy cái gì mà ăn, người ta cũng nói thế. Thì ta bảo bây giờ ta chỉ cần mỗi giờ chết lành của Chúa thôi, ta chẳng cần cái gì. Thì có trả lời mong mỗi giờ chết lành thôi.
Thưa anh chị em, cái kết nó hơi buồn đúng không? Cái kết hơi buồn. Chồng mất, con mất, còn đứa con còn lại thì nó lại để cho vợ. Vợ là đậu gốc, lôi kéo. Bây giờ không biết đi vào con đường nào. Mẹ bây giờ sống một mình. Và chỉ nguyện ước làm sao mà các con mình nó quy về một mối thôi, để cùng một tôn giáo, tức là Công giáo. Cái thứ hai là cho con có khỏe hơn để con đi lễ, không phải phụ thuộc vào con cháu nó phải dắt mình đi. Và thứ ba là lấy được nợ để làm việc bác ái, chứ không phải là lấy được nợ để mà vui hưởng tuổi già. Và cuối cùng là người ta đi loan truyền, người ta muốn nói gì nói. Ta chê trách cũng có, người nhận người không. Nhưng mà chỉ một ước nguyện cuối cùng là được ơn chết lành. Mà bà nhớ rằng Chúa nói, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, tức là chết lành. Bà đang làm công việc đó, bà hãy an tâm nha. Và bây giờ chúng ta sẽ quay sang bên phải đây, để chúng ta gặp gỡ hai người khác nữa đến với điểm hẹn Chủ nhật hôm nay. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Dạ, con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha. Con tên là Maria Đinh Thị Thiệu. Con năm nay 71 tuổi. Con cũng ở Quảng Ninh, Quảng Yên. Vâng.
Bà cũng 71. Bà cũng ở Quảng Ninh, Bà này thì bỏ Chúa 60 năm, còn bà thì bỏ Chúa, xin lỗi, nó đại như vậy, không biết có đúng hay không. Hy vọng là không đúng. Bà có bỏ Chúa không và bao nhiêu năm?
Con cũng bỏ Chúa ạ. Con cũng phải bỏ Chúa đến khoảng 55 năm đấy ạ. vì trước khi là con cũng điệu ven còn bé, mà cái nơi con ở cha xứ bây giờ là chết mất thì con không có cha nữa. Thế là con bỏ từ bây giờ cả xứ cũng không có cha. Thế nên lúc con lấy chồng thì cha xứ không có, con không có làm phép cưới. Thế đến bây giờ thì con cũng chưa làm được phép cưới, mà chồng con thì còn cứng lòng lắm, không có nghe. Con cũng động viên mấy lần đi làm mà chồng con chưa có làm cho con đâu. Con ước nguyện đêm ngày cầu xin Chúa để Chúa thánh hóa uốn ngoắn chồng con để quay về với Chúa và làm được phép hôn phối để vợ chồng con được xưng tội để cứu rỗi linh hồn. Con ngày đêm cầu xin Chúa. Vâng, thì con cũng...
Thưa anh chị em, này gọi là chưa hợp thức hóa hôn phối vì cả hai là đều là công giáo. Nhưng mà hoàn cảnh lúc đó không có linh mục thì họ cũng không có cách nào được. Rất là nhiều nơi họ bị vướng cái đó, bị rối, rối theo nghĩa là không phải họ liều lĩnh họ ăn ở với nhau, nhưng mà không có linh mục, họ cũng không biết làm như thế nào để có thể cử hành bí tích hôn phối trước mặt người đại diện của thánh là linh mục. 55 năm như thế mà bịa muốn hợp thức hóa hôn phối thì lại phải có sự đồng ý của cả hai. Mà người chồng thì lâu quá rồi thì bịa bảo thôi thì tôi cũng sống với bà như vậy được rồi, còn phải đi hợp thức hóa với cái gì nữa. Nó khó là khó cái đó. Cho nên những người như vậy, có một số thì lại hiểu lầm là như vậy thì mình bị cắt phép thông công, tức là không được xưng tội rước lễ là đương nhiên, là chưa được xưng tội rước lễ, nhưng mà mình vẫn được tham dự thánh lễ chứ, mình vẫn cầu nguyện chứ, mình vẫn lần chuỗi được chứ, mình vẫn viếng mình thánh Chúa được chứ, thì chưa được xưng tội rước lễ thôi. Và anh chị em đừng có thành kiến với những người như thế rồi cho họ rằng là rối đạo, rồi không cho họ được tham dự những bí tích, mà đi tham dự thánh lễ được mà, đi cầu nguyện được mà, thấy không ạ? Đừng có vì như thế mà có một số người vì như thế đó vậy thì thôi bỏ luôn, chẳng đi lễ chẳng cầu nguyện nữa vì mình nghĩ rằng mình bị rối, bị cứt cấp thông công. Rồi những người khác lại thay vì giúp người ta thì lại về hùa với người khác, xua người ta ra khỏi cộng đoàn, bị giết pháp thông công rồi rối đạo rồi rối hôn phối rồi vân vân và vân vân. Tránh cái đó, mỗi người phải thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình. Dù họ có rối đạo, dù họ có rối hôn phối, họ có chưa được xưng tội rước lễ vì một ngăn trở, thì họ vẫn là anh chị em của mình, vẫn thuộc về cộng đoàn, không được phép loại trừ họ. Và ta càng cần phải nâng đỡ họ, kêu mời họ, vì họ dễ bị Satan xúi. Thôi mày không được xưng tội rước lễ thì đi lễ làm cái gì, theo đạo làm cái gì, thôi bỏ luôn cho rồi đi cho nó khỏi rách việc ra. Thế không ạ? Đó là các anh chị em mình dễ không có lòng thương xót với những người đang rất cần được thương xót như vậy. Rồi chị chia sẻ cho mọi người bà đã được ơn gì của Chúa và biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào cho mọi người biết.
Là năm 2019 thì con cũng được con đây là con cũng được cái đài. Thế con làm với bà đây là đi vào giáo điểm trước. Thế thì con đi lần hai thì con cũng đợt đầu tiên con nó về nó nói là giáo điểm tin mừng là có lòng thương xót Chúa, con còn chưa tin. Mà nó cũng qua đưa cho con cái đài mà con nghe, con cũng chỉ nghe vậy con chưa tin đâu. Con bảo là con chỉ bảo là bây giờ nó toàn những chuyện giả thôi. Vâng, vì bên ngoài xã hội nó cứ toàn đưa cái giả chứ làm gì có. Đấy, con còn chưa tin vậy. Thế nhưng mà đến lúc con thấy con về thì con được ơn rồi, thì lần sau con đi thì con bảo con thấy đúng rõ ràng thật. Giao điểm tin mừng đúng bạt ngàn người mà đúng quá sự thật, con tin thác. Thì con về từ bây giờ mà đi là con nghe lòng thương xót Chúa rồi, con cha cho con quyển kinh là về con đọc lòng thương xót từ năm 2019 là con đi nhà thờ. Xong bây giờ con cũng vào hội dòng Đa Minh cha, thì con vào hội dòng thì con thích nhất vậy. Lúc con vào thì nhiều người gọi đủ con vào hội lắm, hội thì hội Đa Minh rồi hội Mắt Ta rồi hội Sổ Bi rồi hội Thánh La và Mẹ La Vang, nhiều hội lắm. Thì con cũng chưa biết đầu đuôi gì, thì có cái gì con làm bà Trương thì nó cứ rủ vào cái hội Đa Minh, nhưng mà con lại nghe mấy chị em rủ vào vậy vào hội La Vang, nhưng mà con lại nghe chị em bảo là vào hội dòng Đa Minh là đạo gốc, từ trước bây giờ là hội dòng là từ gốc. Mà con ấy bảo vậy thì con bây giờ thì tôi chưa được xưng tội thì có vào được không? mà tôi cũng chẳng có áo dài, thì cái hội người ta bảo áo dài thì màu gì cũng được chứ không cần là phải màu mà xưng tội. Thì lại bây giờ mà chị mà vào hội thì mỗi năm ngày hội này chị lại được xưng tội một lần. Ôi giời, con mừng quá, con nghĩ đúng là con đã hỏi Chúa bấy nhiêu, phải hơn 50 năm rồi con không được xưng tội mà bây giờ lại được xưng tội thì con thấy mừng quá, thế là con vào luôn. Thì con được xưng tội thì là trong hội dòng Đa Minh là cứ ngày mùng 8 tháng 9 này là ngày của hội Đa Minh này. Thì con là năm ngoái là 2019 là con vào là con được xưng một lần, là được đức lễ một lần. Mới lại năm nay là cũng được một lần, là mới con mới được hai lần. Mới lại năm 2020 là được một lần xưng tội, là xưng tội là cứ 5 năm là được một ngày Chúa tha thứ đấy nhỉ cha nhỉ. Vâng, đấy. Thì là con được 3 lần, được một lần rước lễ thiêng liêng, mới được 2 lần xưng tội, con mới được vậy thôi. Còn con xưng
còn,
tội.
Con bệnh tật thì sao?
Dạ, con bệnh tật là con cái bệnh đau đầu, con nó đau cứ từ đây, nó kéo xuống đến cái mắt, cái hàm răng, nó rung hết, ngay cái này nó cũng rung. Nhưng mà con được Chúa chữa lành, thì con được mấy phần trăm. Con đi 8 bệnh viện chứ ạ. Mà con đi chụp ở trên bệnh viện Bạch Mai, người ta cũng bảo con là bệnh thái hóa não chất trắng. Mà con cứ một ngày nó cứ càng ngày nó cứ đau nhiều đó, mà con cứ đi hết viện nọ viện kia, con đi tất cả 8 bệnh viện hết cái khu vực ở ngoài miền Bắc nha con. Chả khỏi, châm cứu cứ châm bên ngoài nó đi rùng rỉnh ở bên trong. Thế thì con mới vào lòng thương xót Chúa thì về con cũng đỡ, còn con mới đỡ được ít thôi ạ. Thế nhưng mà con cảm nhận là cũng Chúa cũng thương xót rồi. Thì rồi thì cứ tin tưởng tin thác vào Chúa thì rồi Chúa sẽ chữa lành trước sau, rồi Chúa cũng chữa. Chứ còn Chúa chẳng bỏ một con chiên nào đã chạy đến với Chúa, con cứ tin tưởng như vậy. Từ bây giờ là con đi lễ đọc kinh rồi thì ngày nào con cũng đọc kinh Mân Côi thì con không bỏ, nhưng mà kinh lòng thương xót 3 giờ thì có những lúc mà con vẫn nhớ, nhưng mà có những lúc nhà có khi có công có việc, còn lại có người nọ người kia thì có khi con lại phải quên mất. Đấy, phải như vậy. Nhưng bây giờ con ước nguyện của con chỉ mong muốn làm sao mà chồng con đi làm được phép hôn phối để con được xưng tội rước lễ hàng ngày, mà giờ chết được vợ chồng được xưng tội. Con chỉ mong mỏi thứ nhất là chồng quay về với Chúa. Con ngày đêm đọc kinh cầu nguyện để xin Chúa cho chồng con được về mấy Chúa, là một con chiên lạc mà trở về được mấy Chúa. Con mong mỏi nhất như vậy cha. Vâng.
Còn cảm giác của chị khi mà hôm nay được đến đây cảm giác nó như thế nào?
Dạ vâng, con cảm giác của con không nghĩ bao giờ con được đến đây mà lại gặp được cha ở những chốn này, mà lại gặp được cha rồi cùng các anh em ở đây. Thật sự hôm nay đúng là Chúa đưa ba và con chúng con được đi đến đây. Mà từ hôm chúng con vào đây thì chúng con đi máy bay mới biết là con chẳng phải uống thuốc say xe. Vâng, ba và con chúng con là được mạnh khỏe. Trên đường đi là được đi sao về. Về thì chúng con là ngày kia chúng con về. Vì con đã mua vé cứu hồi rồi.
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em và các bạn, hôm nãy bài có nói là đi với một đứa con, người đó là ai? Có phải con không?
Vâng ạ.
À, vậy thì con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì và bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con là Maria Bùi Thị Thảo, con 48 tuổi, con ở Quảng Ninh, ở Giáo xứ Yên Trì ở miền Bắc. Con
rồi, đây là bà Phinh, 71 tuổi, Quảng Ninh, 60 năm bỏ Chúa. À, đây là bà Thiệu, 71 tuổi, ở Quảng Ninh, 55 năm bỏ Chúa. Còn đây là chị Thảo, 48 tuổi, ở Quảng Ninh. Chả lẽ tôi lại hỏi cái câu thứ ba mà nghe nó kỳ, là xin lỗi, chị có bỏ Chúa không? Nếu mà có thì bao nhiêu năm?
Con cũng bỏ Chúa khoảng 40 năm ạ, nhưng mà
48 tuổi bỏ Chúa 40 năm. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hôm nay gặp gỡ được ba bà Quảng Ninh, bà 60, bà 55, bà 40 năm bỏ Chúa. Và lòng thương xót Chúa đối với Chúa 50 năm hay 40 năm hay 60 năm, điều đó không nghĩa gì với Chúa. Điều quan trọng là lúc này đây, ở đây và bây giờ đã quay về với Chúa. Khi mà đã quay về với Chúa rồi thì tất cả những cái quá khứ, tội lỗi Chúa ném xuống biển, lỗi lầm Chúa đạp dưới chân, con là con của Chúa, như người con hoang đàng quay trở về. Con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không xứng đáng làm con cha nữa, không có nói gì luôn cả. Này, ra đây mau lên, gia nhân, có mặt, mang áo vào cho cậu, áo đẹp, xó nhẫn vào cho cậu, rồi đi giày vào cho cậu, rồi giết chiên, giết bê, ăn mừng vì con ta đã chết này đã sống lại. Chẳng có hỏi là 40 năm mày đi đâu con, 55 năm mày bỏ tao mày làm gì, còn tới 60 năm thì làm gì, không hề, không hề. Đó là lòng thương xót Chúa đấy, thưa anh chị em. Chia sẻ cho mọi người coi, 40 năm con bỏ Chúa, rồi làm sao mà con được ơn quay trở về với Chúa.
Con bỏ Chúa nhưng mà cái ngày chồng con mất thì là con đau lòng lắm, xong là con hóa ra nhiều bệnh lắm. Con đau đầu, xuyên sang, đau lưng nó thắt, vì đã đệm rồi đau mắt, đau bụng nó thổi đường mật trong gan rồi ông. Con đau bụng lắm, con lắm bệnh, con hóa ra xong bắt đầu là con được cái cô hàng xóm, cô cho con mượn cái đài, lòng Chúa thương xót, đài Cha Long, con nghe thế là con thấy thấm quá, con thấy Chúa giàu lòng thương xót và có quyền năng quá, con mới nhận biết Chúa, cái đấy con mới quyết định con vào nhà thờ giáo xứ Yên Thiều, con xưng tội, con mới được quay trở về với Chúa và con... Và con năm đó là năm 2017, còn năm 2019 thì là con được theo đoàn. Con cứ cái năm 2017 con được nghe đài vậy, xong con cứ cầu đọc kinh cầu nguyện, con xin Chúa làm sao cho con được gặp đoàn là đoàn giáo xứ, là con đi để con theo người ta để con đi con vào trong chỗ Gia Long, rồi trong giáo điểm Tiên Mừng được Chúa chữa lành các bệnh tật cho con. Thế là
thưa anh chị em, đó một cuộc hoán cải Chúa chỉ làm trong nửa nốt nhạc thôi. Cô ấy chưa hề gặp tôi cũng chưa biết cô ấy là ai. Cô cũng chưa hề vào trong Sài Gòn, chưa hề đến giáo điểm Tin Mừng. Chỉ được một cái cô ấy có đạo không?
Cái cô cũng có đạo.
Một cái cô có đạo. Đến, này chị ơi, tôi tặng chị cái máy, cái đài. Người Bắc thì cứ gọi là cái đài. Đài lòng thương xót Chúa để chị nghe. Và cô này, cô đã nghe 4 tuần lễ liền đúng không?
Con nghe nhiều lắm, con cứ nghe suốt ngày, con nghe nhiều. Thế là con thấy tin vào Chúa lắm, nên là con chỉ khao khát được vào chỗ Cha luôn. Thế nhưng mà con không biết đường lắm là.
Cô nghe, rồi cô muốn vào, mà Chúa chưa cho. Chẳng biết được, mà chẳng biết tôi là ai. Mà cũng không cần thiết, đối với Chúa không cần thiết chuyện đó. Có nhiều người bảo cứ phải đến với Cha Long mới được, mà không cần thiết đâu. Chúa làm được nhiều cách lắm. Và rõ ràng cái điều lớn nhất, cái ơn lớn nhất là sau khi mà nghe giảng, nghe ngày, nghe đêm, nghe riết như vậy, sau 4 tuần lễ thì cô ấy đã đi xưng tội ở ngay giáo xứ của cô ấy. Bà này thì đến tận giáo điểm Tin Mừng xưng tội. Bà này thì đang chờ được xưng tội. Còn cô này thì đi xưng tội ngay ở giáo xứ của mình, đâu có cần phải đi đâu đâu. Anh xem thấy không? Chúa có thể làm được bất cứ cách nào, bất cứ ở đâu, miễn là người ta tin vào Chúa, miễn là người ta nói lên được lạy Chúa Giêsu.
Con tin thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tin thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tin thác vào Chúa.
Miễn là người ta nói đó, Chúa ra tay. Cái ơn lớn nhất là Chúa đã chữa lành cả 3 người, ơn quay trở về với Chúa. 60 năm, 55 năm, 40 năm, 71 tuổi và 48 tuổi. Chúa làm cái điều kỳ diệu đó. Rồi chị khao khát đi vào, giống như người chị em này. Vào là để tò mò coi thôi, chứ làm gì có chuyện đó, coi chừng lại lừa đấy. Bà này thì vào để coi như thế nào thôi, đúng không?
Dạ.
Khao khát như vậy thôi. Đấy, còn đây là còn nghi ngờ. Còn đây là tin rồi mới đi vào. 3 trường hợp nó khác nhau. Ngờ ngợ, không tin, tin rồi, Chúa vẫn cho vào. Để cho lòng tin của mình được bật lên, lòng tin của mình được trở lại và niềm tin của mình vững hơn. Rồi cuối cùng khao khát đó của con có được đáp ứng hay không và như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
thì khao khát thì của con, xong rồi con đọc đà, con đọc kinh nửa năm thì con thấy cái đầu của con nó vẫn cứ đau, thế là con bỏ kinh luôn. Nhưng mà Chúa vẫn, con bỏ Chúa nhưng mà Chúa vẫn nhận lời con. Xong rồi đúng 2 năm sau là năm 2019 thì đúng là con được gặp đoàn ở giáo xứ của con, người ta rủ con đi, thế là con được đi vào, thì là con cầu xin Chúa rồi là được cha cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện, rồi cha đặt tay vào đầu cho con. Gần 1 tuần thì về, tự nhiên con thấy hết đau đầu, mà mặc dù cái bệnh đau đầu của con là cái bệnh viêm xoang, nó đau con không thể chịu thấu được. Con đã đi chạy chữa các nơi bao nhiêu tiền mà không khỏi, mà con vào là được Chúa chữa lành cho con. Làm từ ngày con về mà nhất là con tự nhiên làm sao, phải mấy hôm đầu thì đầu con nó càng đau ra, xong là con mới bảo là chắc Chúa thử thách thôi, thế là con cũng cứ tin tưởng con đọc kinh được con. Nhưng mà mấy lần đầu tiên về con lại không chịu đi nhà thờ, xong rồi là sau con đi nhà thờ, xong là từ từ Chúa chữa cho con, từ từ con khỏi 80%, xong là tự nhiên mũi của con khỏi ngặt, mũi đầu con đỡ đau, xong là bây giờ thì con không thấy đau nữa. Xong là cái bệnh đau lưng nó thoát vị đĩa đệm, con đi chạy chữa khắp nơi, bấm huyệt thì các thứ thuốc còn uống chẳng khỏi, vào được cha đặt tay cầu nguyện cho con về thì con cũng thấy hết cả đau lưng. Còn cái bệnh đau mắt tôi thúc quả bắn vào là tháng đợt tháng 6 năm 2019. Cái đợt con vào chữa viêm xoang là Chúa chữa lành cho con là đợt 2 tháng 2 năm 2019. Còn đợt tháng 6 thì con lại rủ mẹ con vào. Đợt tháng 6 năm 2019 con vào thì cái đợt đấy con bị đi cấy, xong rồi thuốc quả nó bắn vào mắt con đau lắm, xong con vào thì là con cứ kêu cầu với Chúa, xong là con theo chạy theo Cha Long, thì Cha Long đã dạy nước thánh vào trúng giữa mắt đau con, tự nhiên lập tức con thấy khỏi đau luôn. Mà trước kia con chưa được cha mà dạy nước thánh mà cho con thì con đau lắm, con đau con tưởng con mù, con không thể mở ra nữa, mà con đau nó sóc lên đầu con, chảy hết nước mắt trong mũi, mà chỉ một giọt nước thánh là ra dạy và cho con là tự nhiên con khỏi lập tức, luột khỏi luôn 100%. Từ đó bây giờ con không thấy đau mắt nữa. Con cảm tạ ơn Chúa, mẹ và các thánh, và con cảm tạ ơn cha và cộng đoàn.
Thưa anh chị em, Chúa chữa lành thì có nhiều cách. Mình đừng có thắc mắc tại sao và như thế nào. Bản thân tôi xác tín rất rõ, Chúa có thể dùng người này cách nọ cách kia. Giống như Chúa chữa người này thì Chúa lấy đất xoa vào mắt, người kia thì Chúa cầm lấy tay bà mà nhặt vợ, mẹ vợ của ông Phêrô cầm tay nâng dậy. Người khác thì Chúa nói đứng dậy vác trọng mà về. Người khác thì Chúa bảo ông cứ về đi, không cần phải đưa con ông đến đây, về đi con ông được khỏi. Đó là sao? Rồi Chúa cho các tông đồ cũng quyền năng để trừ quỷ và chữa lành khi đi loan báo tin mừng. Và Thánh Phaolô cũng nói rằng là chỉ có một Chúa, một Thánh Thần nhưng có nhiều đặc sủng khác nhau. Người thì được ơn chữa lành, người được ơn nói tiên tri, người được ơn rao giảng. Không những ai cũng được ơn này, ai cũng được ơn kia, không. Mỗi người được một ơn. Nhưng mà tất cả những ân sủng ấy chỉ nhằm một mục đích là phục vụ hội thánh, phục vụ cộng đoàn, chứ không phải vinh danh cá nhân. Cho nên chị đang kể những cách thức mà Chúa chữa chị ấy, chứ không phải là để nói về tôi làm được cái này, tôi làm được cái, tôi không hề làm được gì hết. Chỉ có Chúa làm mà thôi. Chúa dùng cách này cách kia, đó là quyền của Chúa. Mình chỉ biết hallelujah,
tạ ơn Chúa.
Rồi hai đứa con trai, xin lỗi, gia đình của con thì như thế nào? Chồng con, rồi mấy đứa con như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Con thấy chồng thì là người đạo Phật, thế là con thấy chồng thì bố mẹ chồng của con cứ rủ con đi lễ đi chùa thôi, thế con toàn đi đến chùa con cầu xin thôi, chứ con cũng ngày đó con chưa nhận biết Chúa nên con cũng chẳng bao giờ vào nhà thờ cầu xin Chúa bao giờ. Thế là con toàn đến chùa cầu xin, xong rồi con cứ bỏ Chúa, thế là đời con thất bại. Xong rồi con lấy chồng được 6 năm rưỡi thì chồng con bị tai nạn rồi chết mất. Xong cái đấy thì con có 2 đứa con trai, một đứa 6 tuổi, một đứa 2 tuổi. Lúc đó con tuyệt vọng và con đau lòng và con cảm thấy buồn lắm, là bệnh tật nó cứ hóa ra, cứ chồng con mất được 3 năm thì con đau đầu, rồi con đau bụng, rồi sỏi hóa ra, rồi con đau lưng, rồi con đau đủ mọi thứ, thân xác con đã rời, nhiều lúc con chỉ muốn chết luôn. Xong nhưng mà nghĩ thương hai đứa con này, con cứ cố con sống, rồi là con cứ chạy chữa thuốc thang sảng khỏi. Cuối cùng con nhờ ơn Chúa đã soi sáng dẫn đường chỉ lối cho con được vào chỗ Chúa, và Chúa đã chữa lành cho con nhiều bệnh lắm. Con ngày xưa con đi xin xe con cũng say xe, con cứ không thể đi được cơ, nhưng mà từ ngày mà con được nghe lại của Cha Long giảng rồi những chứng nhân người ta làm chứng, thì là con cũng cứ uống nước thánh, rồi con trước khi đi lên xe là con cứ cầu xin Chúa ban cho con đi trên đường thuận, gặp mọi thuận lợi bình an, không bị say xe, không bị nôn, bị oanh. Nên từ ngày đến bây giờ con đi vào đến trong đây mà con chả bị say xe bao giờ nữa.
Còn hai đứa con của con
hai đứa con của con thì ngày đó chồng con mất đi rồi, xong là con con cũng không ở dưới con nội nữa, con đi lên trên ngoại con ở cách đó 10 cây số, con lên trên ngoại gần gần nhà bà ngoại con ở, con mua cái vườn ở gần đó con ở, thì hai đứa con của con nó chẳng nghe lời con nhiều, lúc nó cứ đi chơi game và nó ăn trộm ăn cắp tiền nong ở nhà của con, rồi ở bên bà ngoại nó ăn cắp tiền, cái ai hở ra tiền là nó ăn cắp, rồi nó đi lên trên quán điện tử nó chơi game cứ suốt, xong rồi nó chả nhiều hôm nó chẳng ăn cơm, nó trưa nó cứ đi suốt cả ngày thế. Con đi chợ về đến nửa đến sân con cứ thấy vậy là con người con thì đau đớn dã rời, trong tâm hồn con nó đau lắm, con chỉ biết ngửa mặt lên trời con cầu xuống thôi. Thế là xong rồi, là thì xong rồi là từ ngày mà con đến với cha thì Chúa đã cất cho con nhiều thứ bệnh lắm. Và cái bệnh đau bụng của con thì năm 2020 thì con thấy ở dịch bệnh Covid nó nổi lên thì con không có vào trong miền Nam, không vào chỗ cha nữa. Xong là con đi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo con nhiều sỏi lắm, sỏi nó chồng lên như núi rồi, mà có cái bệnh nhân nó cũng tán sỏi nó hết rồi, nhưng con mới ra viện con mới tán thì bác sĩ nó tán con nó bổ trả hết sỏi của chị nhiều nhất viện, gọi là chồng lên như núi thì bọn em tán cũng chẳng hết, bọn em hết cách rồi, chị phải sống chung với lũ thôi. Thế là con cũng tuyệt vọng lắm, nhưng mà xong rồi bác sĩ lại đưa con lên bệnh viện tuyến trên để mổ cuối cùng siêu âm vậy lại vẫn cứ còn là nhiều sỏi, để con càng đau bụng và sốt rét nhiều hơn nữa, con cứ liên tục uống thuốc sốt rét cứ suốt hết tuần nọ sang tuần kia. Thế là đầu năm 2021 thì con cũng chỉ biết tin vào Chúa, mà con cũng chẳng biết tin vào ai, nó con ngoài Chúa ra thì con cũng chỉ biết tin vào Chúa thôi, vì Chúa đã chữa lành cho con bao nhiêu thứ bệnh rồi, thế nên là con chỉ biết tin vào Chúa thôi. Thì cả hàng ngày con cầu xin Chúa, bây giờ con chẳng vào được chỗ Gia Long nữa, vào trong miền Nam thì bây giờ dịch bệnh Covid con không vào được, thì xin Chúa nó làm sao suy khiến cho cái cha ở nhà thờ giáo xứ của con ra làm phép nhà cho con, rồi thì để nó thánh vào cái vùng đau vùng bệnh cho con, để Chúa tuôn đổ ơn xuống để chữa lành cho con được, con hết đau bụng như với để con nuôi hai đứa con của con. Thế là Chúa cũng nhận lời con, rồi là Chúa cũng cho cha xứ ra đầu năm 2021 ra, thì cha cũng làm phép nhà rồi cũng đẩy nước thánh vào trúng giữa cái vùng bệnh cho con, thì lập tức là con khỏi 80% và đứt luôn con sốt rét đúng một năm như thế. Xong con thấy mừng lắm, rồi con được ơn Chúa là cũng từ ngày con vào chỗ Gia Long về thì con được ơn Chúa cho con là con siêng năng đọc kinh và đi lễ thứ bảy mấy thứ năm, thì là con đi về, nhưng mà Chúa giữa
hai đứa con của con thì nó ngoan chưa?
Hai đứa con của con bây giờ con tạ ơn Chúa, Chúa uốn nắn cho hai đứa con bây giờ nó ngoan rất nhiều rồi, mà cái thằng lũ thì bây giờ ngày xưa không bao giờ biết ngồi bàn học, nó không bao giờ nó biết làm bài, con dục nó cũng không bao giờ biết làm bài, nhưng mà bây giờ chúng nó không còn tính ăn trộm nữa, mà thằng lớn thì biết đi làm công ty rồi, còn thằng bé thì cái này chăm rất là chăm học, tự nhiên cứ học đến nửa đêm cũng không ngủ, mà cứ bảo con phải quyết định con đi học đại học cơ, nhưng mà bây giờ nó chăm học nó ngoan nhiều lắm rồi, con cảm tạ ơn Chúa, ơn mẹ Maria và các thánh và cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa đâu cần dùng tôi, dùng cha xứ của chị ấy, đến làm phép nhà rồi rảy nước thánh chúng vào chỗ chị đâu và chị được chữa lành. Đấy. Ai nói sao đây? Thắc mắc thì hỏi Chúa tại sao như thế. Chúa bảo, bộ tao không có quyền à? Tao không có quyền chữa lành à? Tao không có quyền dùng cách này cách kia à? Tao không có quyền dùng người này người nọ à? Tao không có quyền dùng chỗ này chỗ kia à? Covid chị không vào được, không gặp được mà Chúa vẫn chữa lành như thế. Chị tin vào Chúa chứ. Rồi chị muốn gặp tôi mà không gặp thì gặp cha xứ của chị. Cha xứ chị đến làm phép nhà rồi nơi thánh thì chị cũng được chữa lành như thế. Chúa nói lòng tin của con cứu chữa con. Chứ Chúa không nói là ông này ông kia cứu chữa con bao giờ. Nhớ kỹ điều đó. Con tin thế nào con được như vậy. Và anh chị em đến với tôi cũng nói, anh chị em đến tôi cầu nguyện cho anh chị em, với anh chị em, cùng anh chị em. Rồi Chúa ban cho anh chị em như thế nào là do lòng tin của anh chị em. Mà lòng tin ấy anh chị em chịu khó phải về mà thực hành. Sách đây, kinh nguyện đây tôi tặng cho anh chị em về lần chuỗi đi. Chúc vân cô, chúc lòng thương xót. Như chị này nói là đôi khi con bận quá không lần 3 giờ lần chuỗi lòng thương xót Chúa được thì 7 giờ, 8 giờ lúc nào cũng được. Nhớ không? Chứ không phải là bắt buộc 3 giờ. Mà ở đâu cũng được. Nếu mình đến được nhà nguyện, nhà thờ thì quá tốt với cộng đoàn. Mà ví bằng mình không đến được thì bất cứ ở chỗ nào ngoài đồng, ngoài ruộng cũng được. Bây giờ có những nhóm cứ 3 giờ chiều là đang đi làm ở ngoài cánh đồng, treo cái máy lên nghe giảng, rồi 3 giờ là súng lại cái gốc cây đa, gốc cái bóng mát, lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Có những ngày dòng cứ 3 giờ đến cái kẻng là bất cứ chị nào đứng đâu làm gì ngưng lại, lần chuỗi nghe tại chỗ. Đâu sao đâu, Chúa làm, có quyền làm bất cứ những gì Chúa muốn vì lòng thương xót của Chúa. Thôi, bây giờ thì chắc cũng lại cũng giờ phải chuẩn bị để đi về rồi ra máy bay chứ không thôi rồi trễ. Thì trước khi mấy chị về, tôi xin được gửi tặng cho mỗi chị một chàng chuỗi mân côi nha. Chuỗi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa luôn luôn đồng hành, hiệp hành với chị và hãy để cho Chúa cùng độc hành, đồng hành và hiệp hành với chị nha.
Dạ, con xin cảm ơn Chúa, con cảm ơn
cha. Lấy tay đeo vào, lấy tay đeo xuống.
Chưa bao giờ gặp cha mà lại có một ngày hôm nay được như thế này. Con thật là cảm ơn cha và tất cả các anh em cộng sản đã cầu nguyện cho bà con chúng con. Ai cũng được khỏe mạnh.
Rồi, tặng cho con nha.
Con được nhờ ơn Chúa chữa lành cho con cái bệnh ngạt mũi do hậu Covid cái đợt tháng 4 năm vừa rồi, là con vào con được cha Long để được thánh là về con khỏi cái tội ngạt mũi do hậu Covid nữa. Nhưng mà cái bệnh đau bụng Chúa chữa lành cho con qua bàn tay của bà, của cha giáo xứ. Nhưng mà rồi con đi được chợ thì con bắt đầu ma quỷ nó lại cám dỗ con lại hay nói dối với khách hàng. Rồi con lại nhiều lúc con cứ làm mất lòng Chúa, con nói dối với giá khách hàng, là con buôn đồ ươn được rẻ tiền con bán cho khách hàng rồi về xong cứ lần nào con buôn con làm mất lòng Chúa thì về là y như thường bụng con nó lại đau lên. Xong nhiều lần con cũng viết thư khấn xin Chúa tha thứ cho lành cho con thì về con lại đỡ đau, nhưng mà con phạm tội nhiều quá. Xong năm nay con lại đau lại, con đau lắm, nhưng mà con đau nhiều lúc con nhìn đến Chúa thì con không cầm được đôi mắt, con thấy thương Chúa, con thấy con đau nhưng mà Chúa còn đau nhiều hơn con rất nhiều, con thấy thương Chúa lắm. Mà con chỉ mong làm sao Chúa cất bệnh cất tật cho con, để cho con được hết bệnh, để cho con và mẹ của con cũng được hết bệnh, để về cho bố của con được Chúa chữa lành bệnh thân bệnh tật tâm hồn, để bố của con quay trở về với Chúa được đi xưng tội và gỡ rối với mẹ của con, để cho con có sức khỏe con làm ăn thì của tát hai của con đứa con của con nó khôn lớn lên người cho nó đỡ thiệt thòi thôi.
Vâng, đây là tấm mảnh lòng thương xót Chúa để tặng cho bà nha. Và đây là radio, đây là nhật ký Thánh Faustina nha, gửi tặng cho bà. Đây là bài giảng lòng thương xót Chúa nha, gửi tặng cho bà. Và đây là máy radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân nha. Và đây là kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi, mấy bà, mấy chị chịu khó đi về tiếp tục công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Và đây là cũng là bộ sách máy lòng thương xót Chúa như là bà bên cạnh đây nha. Và tiếp theo là chị. Đây tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Và đây cũng là những món quà sách máy lòng thương xót Chúa, trong đó có đặc biệt là máy dành cho các bệnh nhân, để mấy chị mấy bà đem đi cho các bệnh nhân họ nghe và họ cầu xin Chúa được chữa lành. Giờ bà cầm tấm ảnh này lên để chúng ta cùng kết thúc bằng bài hát lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và mọi người. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa thoát tường không còn quân y vong nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
quên làm dấu thánh giá, con không còn nhớ đến Chúa trong cuộc đời.
Quá khứ đau buồn từ bao năm qua tan biến mới chỉ là nhìn khác xa bao lần từ bao năm qua con thật quá vô tình.
Con quên cờ Chúa chỉ thân, con không còn biết đến Chúa trong cuộc đời.
Một ngày con trở về, một ngày con trở về trong vòng tay yêu thương.
Bên lòng Chúa xót thương.
Thiên Chúa đặt tay trên con, đặt lòng trên sức mạnh vượt thắng muôn thời đời. Thiên Chúa đặt tay trên con, cho con được chữa lành những vết thương tâm hồn. Chữa lành những vết thương tâm hồn. Thiên Chúa đặt tay trên con, cho con lên sức mạnh vượt thắng muôn đời đời.
Thiên
Chúa đặt tay trên con, cho con được chữa lành. Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh vượt thắng muôn đời.